Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Trời tối hải hùng, rừng núi sâu thâm thẳm, chúng tôi như hai hạt bụi hoang gặp nhau, ghép vào nhau trong một cơn gió lạ. Tôi lên võng, nhẹ tay buông màn, không một hơi thở nào thoát ra khỏi vòm trời riêng của hai đứa tôi. Bỗng nhiên, tôi quay đầu lại, ôm riết hai ống chân mềm mại của nàng vào mặt tôi và đặt vào làn da mắt rượi đó những chiếc hôn nồng nàn và thầm thì. Vừa thầm thì, vừa hôn như mưa, cả chiếc liều như chực đổ theo, nhiệt võng đông đưa. Thu, Thu, chúc em chân cứng đá mềm, anh sẽ gặp em ở cuối con đường này. Nàng ôm lấy tôi và nấc lên. Anh yêu em đi, và đây là lần cuối. Chúng tôi còn nằm lại trạm này, Hoàng Việt và tôi, hai thằng sĩ Nam Kỳ trên đường về xứ. Đường lại kẹt, xin mở ngoặc. Có lẽ vì kẹt đường cho nên giao liên đặc biệt đến đưa đoàn của ông kẻ đi theo lối khác, xin đóng ngoặc. Hoàng Việt mở bản đồ quốc văn giáo hoa thư cho để coi, để đoán mò, nên nhớ rằng miền Bắc không có xuất bản một tấm bản đồ chi tiết sông rạch núi non nào, mà chỉ dùng bản đồ hồi thời Pháp để giảng dạy ở các trường. Những lần tôi đi công tác dưới tàu biển cũng không có hải đồ. Thuyền trưởng chỉ dùng hải đồ kẻ lòng biển Việt Nam, dọc bờ biển Việt Nam của một thủy sư đô đốc người Anh vẽ đầu hồi thế kỷ 19. Cho nên cái bản đồ của Hoàng Việt mò mẫm để tìm tọa độ của đoàn chỉ to bằng ngón tay, một chấm bằng đầu chân nhang, có thể là một dãy đất chúng tôi lội 3 ngày không giáp, và nguyên cả khu năm chỉ to bằng nửa cái lá rau thôm. Tuy vậy, nhưng ông nhạc sĩ cũng tỏ ra thành thạo, trỏ tay vào bản đồ mà nói: "Ê, mình đang ở đây này." Nghĩa là đầu hay cuối khu năm vậy? Ồ, có lẽ quá nữa rồi. Chắc là Quảng Nam, quê con Phương của mày á. Trạm này khác với các trạm khác trước. Ở tận trong sâu dọc theo đường dây chính, khắp một đoạn dài có những liều trại của cán bộ khu năm dựng ở đây lâu đời, nên đã thành một loại buôn của người thiểu số. Có nhiều láng giống như nhà, có nhiều nhà đã trồng được rau cải, có vài nhà nuôi gà, có cả một nhà nuôi được lợn. Những người ở đây mặc quần áo thường như ở đồng bằng, sinh hoạt của họ khác hẳn chúng tôi, chỉ có nước da là giống nhau thôi, vàng và bủng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thở được cái không khí bình thường, cho nên Hoàng Việt gợi ý treo dò ở đây một thời gian để dưỡng lão. Thấy tôi hơi miễn cưỡng, Hoàng đùa: "Ê, đường cách mệnh còn dài lắm chú em, chớ có rội nghe chưa, cái bao tử rách của mày đâu đã giá xong mà hăng hái." Thế là chúng tôi tìm chỗ treo võng, giăng liều và ngụy trang thật kỹ để khỏi hạ xuống dựng lên hàng ngày nữa. Tôi buồn lắm, vắng Thu, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Thu đã hết yêu mình, đang đi chung, gặp ngã rẽ ngon lành là đi ngay không hỏi ý kiến của mình. Con gái đứa nào cũng thế, cứ hễ thấy chỗ nào sướng, khỏe là bỏ chỗ cực nhọc. Rồi tôi lại tự vấn tôi, còn mình thì sao? Nếu ông mặc sắc cho mình tháp tùng, chưa chắc mình đã từ chối, huống chi đối với Thu. Nhiều lúc mình coi Thu như một cái nợ đời, nhưng chẳng những trong ý nghĩ của mình mà lộ ra cả ngoài, Thu cũng nhận được điều đó. Bằng chứng là khi thằng Hồng và thiếu tá Kim định quay về Hà Nội, Thu đòi đi theo, mình không có lấy một câu ngăn cản, thì bây giờ Thu đi với người khác. Xin mở ngoặc, đi vào Nam tốt hơn trở ra nhiều, xin đóng ngoặc, cũng thế thôi, mình rảnh nợ, lòng ích kỷ muôn thuở của con người là thế, cho thì muốn mà cho ít, được thì muốn được nhiều. Thấy tôi quát sầu tình, lộ ra da, Hoàng chọc: "Nó ở lại với tụi mình, mày có cổng được không?" Tôi hết đường trả lời, câu hỏi di vật 100%, làm tôi tét mắt, sáng ra. Cố nhiên là chân ai nấy bước, thương nhau lắm, cũng chỉ chờ ba lần, vác ba lô một quãng, thế thôi, nhiều hơn nữa, nổi cáo. Một buổi trưa, nằm đông đưa trên võng, tôi bỗng nghe một giọng quen quen, tôi bèn ngóc dậy, ngơ ngẩn một lúc, rồi kêu lên, Ê, thiệp! À kia! Chúng tôi nhìn nhau, vợ mày đâu? Lặng thinh. Mấy đứa kia đâu? Cũng lặng thinh. Hoàng Việt đi đâu về cũng hỏi tới tấp. Ê, sao trở lên đây, bộ đường xuống Bắc Kế bị kẹt à? Thiệp tuột ba lô ném xuống đất và ngồi phệt lên một cái rễ cây, rút nút bi đông ngửa cổ uống một hơi dài, quệt mồm, đẩy nút bi đông, rồi lắc đầu, chậm rãi nói, hy sinh hết rồi. Trời đất, tôi và Hoàng kêu lên, hả? Mày nói cái gì hả Thiệp? Lớp chết, lớp bị bắt. Thiệt hả? Không thiệt, thì bịa à, con Phương cũng chết rồi. Tôi chưa kịp hỏi thì Thiệp đã nói, tôi như bị một mũi tên xuyên tim. Chết rồi, chết cả rồi, mày nghe không? Tôi ngồi trên võng trân trân, tôi cũng cảm thấy chết nửa thân người. Hoàng buông sủi con dao và mớ củi xuống đất kêu lên. Bộ mày nói giỡn sao mày? Thiệp lặng thinh, ba người nhìn nhau lặng thinh, trời đất xoay vần, chẳng còn hiểu sao nữa. Hoàng ngồi xuống gom củi, đóm bếp uống trà cho đỡ khổ, chớ còn kêu la than thở gì bây giờ. Thiệp lột cái mũ tay bèo xuống, lau mồ hôi quanh cổ, rồi quạt quạt. Mặt trời ác quá, giá chừng đừng có mặt trời thì chúng tôi dễ sống hơn. Thiệp tựa lưng vào gốc cây, đoàn người cùng đi với Thiệp, kẻ thì ngồi gần đó, kẻ tản ra trong láng, tìm người quen địa phương của họ. Sao mà hy sinh dữ vậy? Trên đường về, luồn về đồng bằng bị phục kích. Còn con Phương, nó bị một mảnh cà nông bằng ngón tay trúng ngay tim, chết liền. Tình hình ác quá. Mình chần dần hoài mà không đi xuống được, đến chừng quyết định thì lại bị phục kích. Đi đêm à? Thì đi đêm chứ đi ngày sao mà lọt được. Đường xá đâu có biết chút nào, giao liên dắt thì cứ đi. Vợ tao từ nhỏ tới lớn chân dày chân dép, lội về tới đây đã hết sức kiệt lực rồi. Tưởng chừng như đã tới nơi, ai giờ đi xuống còn gian khổ gấp chục lần đường đi vào. Đi từng chặng ngắn một, có chặng chỉ leo vài tiếng đồng hồ rồi không bò được nữa. Leo núi nó còn tàn nhẫn hơn trên đường này, lại phải chúng chui, chúng địch triền miên. Máy bay nó biết lạch của mình đi nên nó cứ bay rè rè quan sát, rồi lại còn dân thượng nữa, không biết được họ theo mình hay là tụi nó, nên cứ mỗi lần gặp dân thượng là phải chui trốn, phải trốn ngay. Ác liệt lắm tụi bay ơi, không được ngồi yên như ở đây đâu. Ba lô lúc nào cũng gọn gàng, hễ báo động là quơ chạy, hoặc lũi vô hang núi, hoặc chạy xa, đâu có hầm hố gì đâu. Đất ở đó không đào hầm được à? Ơi, đâu có đất cái gì, chỉ là toàn đá thôi, không thọc xua cuốc xuống chỗ nào được hết. Hoàng rót trà cho Thiệp, Thiệp bưng cái chén sắt tổ bố ực một hơi, chép miệng, buông cái chén như rụng xuống đất. Chết cả đoàn rồi, thiệt, thiệt, không phải chim bao. Trời đất, tôi kêu lên, vẫn còn sững sờ, ngây dại. Nó phục kích ban đêm, chạy đường nào, nó thuộc đường, mình thì mò từ bước. Không lấy thay được à? Ôi, tao đoán là phải chết đến 2/3, còn lại thì bị bắt sống. Trời đất! Vợ tao đang đi trước, ngã đánh hụt một cái, chỉ kêu được một tiếng, anh ơi, rồi tắt luôn. Tao chạy thối lui, đạn bắn vét đỏ như tàn đốt rác cả mặt. Máy quay phim không biết, tao đã luyện đi hồi nào. Khi chạy ra xa chỗ phục kích, tao ngã lăn, không nghĩ là mình còn sống được. Còn những thằng kia đâu? Đâu có biết thằng nào sống sót là thằng nào đâu. Tao chỉ biết có mình tao còn lại trên thế này thôi. Thì thằng Giao Liên làm gì? Giao Liên đi đầu chắc lãnh nguyên băng Trung Liên rồi chứ còn gì. Bị phục kích hôm nào? Ba hôm trước. Thiệt tiếp. Cái chỗ này là khúc eo. Từ trên núi đổ xuống thì có nhiều lối đi như rẽ quạt, đường rộng. Nhưng đi đến ngang đây thì nó lại thắt lại. Muốn xuống đồng bằng nhất thiết phải qua cái eo này, tục gọi là cái eo máu. Qua được cái eo này thì mới luồn vào đồng bằng được, nếu không thì ở trên núi tu luôn. Ngược lại, những đoàn của mình ở đồng bằng chui lên trên núi thì có phần dễ dàng hơn. Chúng nó cũng phục kích nhưng rất thưa, chỉ lấy lại thôi. Tại sao? Tao cũng không rõ, nhưng theo Giao Liên nói thì chúng để cho mình thoát ra khỏi đồng bằng rồi mới nhét nút không cho trở lại. Đống đô trên này thì lúa gạo đâu mà sống. Sao tao thấy cả một làng ở đây toàn dân eo? Thì ở dưới không còn đất sống, một số phải chui lên đây, ăn gì ăn miễn sống thì thôi, đó là một lối. Còn một số thì cứ lại bám riết dưới đồng bằng, cái chết như nháy mắt, nhưng có cơm ăn, được ở trong nhà hoặc núp mày vườn cây, khỏi phải trở thành cà khu. Hai loại người này, hai chủ trương, loại người trên rừng lập làng, đây là tuy ngủ yên, nhưng lại không có gì ăn, lâu lâu vẫn phải mò về đồng bằng xin tiếp tế, thì cũng phải bò qua cái eo máu đó. Năm ăn năm thua thôi, Giao Liên bỏ trạm hết, họ không dắt khách qua đi đúng chuyến nữa, cho nên những người ở vùng cao tự lực về đồng bằng tiếp tế lấy. Người thì tới nơi, nhưng khi trở nên tới eo máu thì bị bắn chết, với cùi gô ngô sống trên lưng. Còn người khác về chưa tới đồng bằng thì đã ngã gục với chiếc gùi không. Tôi hỏi, con Phương chết ở đâu?
Nó chết lạng nhách, không ai tưởng tượng được. Chúng tao đang nấu cơm chiều để chuẩn bị vượt eo máu. Nó đang đứng bên bờ suối, bỗng một trái cà nông nổ. Tụi tao chưa quen nên bò lăn ra đất, nhưng Giao Liên cười bảo, ê, ăn thua gì? Vừa dứt lời thì nghe tiếng kêu, chết tôi! Chúng tao nhìn lại thì thấy con Phương ngã xuống đất, tao chạy lại trước nhất. Tay nó bịt chặt ngực, máu rỉ ra không nhiều, nhưng nó đã tắt hơi. Mảnh đạn đâu có bằng ngón tay à, nhưng nó ác quá, lại ghim chúng ngay tim. Con nhỏ chết tươi, không kịp chố chăn gì hết. Thiệp ngồi lặng ngắt, một chốc lại tiếp. Nó bảo, sắp về tới quê rồi, ở đó nó còn có ông nội, bà cô, cậu, gì đủ hết. Nó bảo về đến nơi sẽ thiếu đòn một con lợn. Nhưng không phải riêng nó mà thôi, những thằng trong đoàn quẩy đờn trống và áo mão định về quê làm một đoàn vừa hát bội vừa bài chòi, đều thấy quê nhà trước mắt bỗng dứt tất cả xuôi tài. Trưa nắng muốn điên đầu, lại còn nghe một cái tin bể ốc. Thần kinh của tôi chắc phải dai như dây chảo dây thừng của hợp tác xã thì tôi mới khỏi ngất xỉu. Thiệp nói tiếp, nhưng thế nhưng con Phượng còn may mắn cho mày lắm mày ạ. Vì nó được chôn cất tử tế. Như thế nào? Ít nhất thì cũng được gói ghém kỹ lưỡng bằng vải và ni lông. Ít nhất cũng có một cái huyệt để nằm cho ấm thân và một nắm đất lè tè dưới một khúc gỗ đánh dấu. Còn con vợ tao đâu biết thân xác ra sao? Mày chắc thế thật à? Đúng, đúng là trúng đạn. Tao nghe tiếng kêu thì tao biết chắc. Thiệp lắc đầu. Bình thường tiếng kêu không như thế. Tôi nhớ lại cái khung cảnh trường đi bê, vui lắm, tài tử gia nhân lớp lớp nói cười, hầu hết các trai tài gái sắc của đoàn văn công trung ương đều được tuyển chọn để vào Nam tiếp thu Sài Gòn và Đà Nẵng giải phóng. Tiếp thu Sài Gòn thì có đoàn chúng tôi gồm trên 40, tiếp thu Đà Nẵng thì đoàn khu 5 có trên 30 người, đoàn tiếp thu Sài Gòn thì chia làm nhiều cán bộ chuyên môn, trong đó có nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ cho quân nhạc, xin mở ngoặc. Chúng tôi gọi là đám cây kèn, sinh đóng ngoặc. Đồng nhất là các vũ nữ dân tộc và ba lê, nhà quay phim tài liệu và phim truyện, nhà văn, nhà báo, vân vân. Riêng đoàn khu 5 thì trọng tâm là hát bội và bài chòi. Vợ chồng Thiệp xin đi ông cụ, nhưng ở trên lại cho đi bác kế. Ý định chéo ngoe, nhưng phải bóp bụng mà đi. Đi, nhưng không phấn khởi, người bác thích con người và đất địa Nam Bộ hơn. Trước đây cũng vậy, mà bây giờ càng cũng vậy. Thiệp có cô vợ rất xinh, nhỏ nhắn như búp bê, môi đỏ như son, mắt sắc như dao cạo. Còn Thiệp thì khỏe như lực sĩ. Chúng tôi gọi đùa cô nàng là tiểu thư nhỏ nhắn, như trong tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình của Toi Soi. Cô nàng không biết múa hát gì cả, nhưng chàng đi vì nước, Thiệp cũng theo chàng. Thiệp biết chiến trường gian khổ, chết chóc, không muốn cho vợ theo, nhưng nàng nhất định xung phong vô đó, nấu cơm, quét nhà cũng được. Thiệp khỏe như trâu, mang tất cả đồ nghề cho vợ. Cô nàng chỉ mang cái bi đông và cầm gậy chổi đi, rất thảnh thơi. Đã vậy, những lúc qua suối, Thiệp sang bờ bên kia sông, trút cả ba lô và trở lại cổng vợ. Chúng tôi bảo, ê, coi chừng mày ngã, thì nhúng nước, vợ mày rã như giấy đấy. tội nghiệp, vậy mà vẫn đi với nhau tới ngã rẽ xuống Bắc Kế. Ở đầu ngã rẽ, thấy tôi bận biểu với Phương, Thiệp bảo, tao sẽ giúp đỡ con Phương cho, đừng lo.
Cảm ơn mày, nhưng mày đã mệt đừ với cô tiểu thư nhỏ bé của mày rồi, còn tay chân đâu nữa mà giúp.
Tuy không giúp được, nhưng nó có vợ tao, hai đứa hữu hỷ với nhau.
Bây giờ, cả hai đứa cùng hữu hỷ dưới suối vàng.
Cách mạng cũng kỳ. Tôi không có duyên với cách mạng, hay cách mạng không hấp dẫn được tôi không rõ nữa. Nhưng đi theo cách mạng, hễ tôi yêu ai thì hỏng đấy. Không sinh ly thì cũng tử biệt. Cho đến lúc tôi leo núi hồi hương hôm nay đây, tôi đã có 3 mối tình, có thể gọi là tình yêu, nhưng không đi đến đâu cả.
Tôi với Phương định bụng sẽ nên vợ chồng, còn đã 30 tuổi rồi, chưa lập thân còn chờ gì nữa. Nhẫn nhờ hoài mang tiếng mang tai, phóng túng, mình tự làm phiền mình không ít.
Khi vào trường đi bê thì tôi đã gác lại một cách đàng hoàng các mối tơ Hà Nội ở ngoài vòng rào. Em đi đường em, anh đường anh, định vào đây tu 3 tháng để về quê cho nó nhẹ nhàng cái tấm thân nam như chi chí. Nhưng trời không cho trái tim tôi ở không. Tôi gặp Phương, một vũ nữ ba lê chói sáng trong những vũ nữ chói sáng của sân khấu Hà Nội. Nàng có yêu một người nhạc trưởng trước khi gặp tôi, nhưng gia đình nàng gốc người Quảng Nam, bố là nhà giáo, anh làm trung đoàn trưởng, tất cả đều nhất định không tán thành cho mối tình của hai người.
Ông bố nghiêm khắc bảo, ê, bố không gả con cho người đó đâu.
Chỉ có thế thôi, chỉ có thế mà nàng không vượt nổi, và hai bên phải chia tay. Vào trường đi bê gặp tôi, nước mắt tình cũ chưa khô, lại thấy lố dạng tình mới. Chúng tôi yêu nhau dễ dàng, không ai dắt đường, không ai nói ra, nói vào cả. Coi như đó là một lẽ tự nhiên trên đời, hễ bị thương thì phải chữa chạy vết thương. Với đàn bà thì thuốc men rất hữu hiệu, và hữu hiệu nhất là đàn ông. Với đàn ông thì thuốc men hữu hiệu nhất là đàn bà. Lấy đàn ông trị vết thương cho đàn ông gây nên, lấy đàn bà trị vết thương do đàn bà gây nên. Lúc đó tôi hầu như không bị thương tích gì, nếu có thì cũng nhẹ.
Cái khổ của chúng tôi là kỷ luật của trường DB, ở trên nói rõ toàn toẹt ra trước mắt ba quân rằng vào đây là để rèn luyện thể chất và tinh thần đi giải phóng miền Nam, chứ không phải để yêu đương. Những đồng chí đã yêu nhau thì hãy tóp lại, những đồng chí chưa yêu xin đừng miễn tới.
Mặc dù giám thị răng đe hàng ngày, chúng tôi vẫn có mánh lới để trao đổi tình cảm. Mỗi tối tôi ngồi vào hội trường nghe lên lớp. Tôi chia hai cái lỗ tai cho giảng viên, còn trái tim và khối óc thì để dành viết thư cho Phương. Trong 90 ngày đêm ở trường, tôi viết ít nhất là 90 bức thư, nếu in ra chắc thành một tập tình thư. Viết thì dễ, nhưng gửi lại khó, khó lắm. Vì giám thị có tai mắt công khai, còn cả tụi nội ứng. Đó là bọn cùng đi bê hoặc bọn được tổ chức cho khoác áo đi bê sinh hoạt lẫn lộn với đám đi bê thứ thiệt để theo dõi mọi người.
Tôi nhờ một người rất thân tín, đó là họa sĩ Diệp Minh Châu, người cùng quê, biết nhau ở Nam Bộ. Anh Châu thuộc tuổi nghề và tuổi đời đàn anh và là một loại người ưu tiên của trường đi bê này. Anh muốn tập thì tập, muốn học thì học, không thì thôi, giám thị không dám động tới. Cho nên mỗi buổi sáng anh qua phòng tôi giả bộ, ê, mày còn hào cho tao mua thuốc hút. Thế là tôi đưa cho anh hoặc hào bạc hoặc nửa bao thuốc lá. Riết rồi thành thói quen, không ai để ý nữa. Anh bỏ túi cười hề hề, ê, thuốc ngon, để ăn cơm rồi tao sẽ hút nha mày.
Thế là xong giờ xuống nhà ăn, anh tìm mâm cơm ngồi chung với Phương, hoặc sau khi ăn cơm anh chặn đường Phương mà thi hành nhiệm vụ liên lạc.
Dù thực hành công tác bí mật còn hơn tỉnh ủy bí mật của Bắc Dịch, nhưng tôi và Phương vẫn bị gọi lên văn phòng cảnh cáo 2 lần. Lần thứ 3, lời cảnh cáo rất nghiêm khắc, nếu tái phạm sẽ ngưng vụ đi bê. Nhưng sợ gì, tôi là thằng coi kỷ luật như trò hề, nó nghiêm chỉnh với người này nhưng lại dây thun với kẻ khác. Do đó tôi đổi chiến thuật trao thơ, tôi bảo anh Châu đọc sách. Thơ từ của tôi và Phương qua lại trong những trang sách, nói tóm lại, khi yêu, chỉ có trời níu được chân và cấm được thư từ. Dần dài như thế, cho đến kỳ nghỉ phép cuối cùng, một tuần lễ, ai nấy đều được về nhà ăn Tết với gia đình,
và ngày mùng 5 Tết, đúng 6 giờ phải có mặt tại trường để lãnh đồ trang bị sửa soạn lên đường. Trong 7 ngày đó, ngày nào tôi cũng tới nhà Phương, một thứ nhà kho biến chế thành nhà ở, đường Bà Triệu gần Tòa án Nhân dân của ông cụ chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, bây giờ bị đá ra rìa một cách êm ái. Phương đòi giới thiệu tôi với bố mẹ và gia đình. Tôi không muốn làm cái lễ nghi ấy, vì sợ ông bà lại bảo, ê, bố không muốn gả con cho người này. Nữa thì tôi phải chui đi đằng nào. Nhưng Phương cứ năn nỉ, giận lên giận xuống mãi. 7 ngày nghỉ phép hóa ra, 7 ngày giận hờn không ngớt. Cuối cùng tôi lại phải nhận lời. Cũng may, cả gia đình đều đồng ý. Ông già, con đưa cho tôi đến nhà bà con để giới thiệu. Hê, đây là fiancé của con Phương. Tôi mắc cỡ tím cả người, nhưng Phương liếc. Nàng lấy làm đắc chí. Thấy không, em biết mà, đâu có ai ghét dân nam kỳ cục của các anh đâu. Người anh rể làm trung đoàn trưởng chạy đi tìm những chỗ, những đồ nhà binh như thắt lưng, giải bạc, giải dù để tăng cường đồ trang bị cho tôi. Chúng tôi xem như đã hứa hôn với nhau trước mặt gia đình rồi, không có còn lăng nhăng nữa đấy nhé. Phương bảo tôi, xin mở ngoặc, cô nàng cũng ớn các ông nhà văn lãng mạn chúng tôi lắm, xin đóng ngoặc. Phương đưa cho tôi một chiếc nhẫn vàng, một đôi giày trẻ sơ sinh màu trắng như tuyết và bảo, anh cất kỹ, để sau này cho con nó đeo. Tôi không có gì để tặng nàng làm kỷ vật cả, nên chạy đi bán cái xe đạp mua cho nàng cái đồng hồ, chỉ có thế. Trở lại trường, chúng tôi bình tĩnh, coi nhau như bạn thường. Khi vào đến trường Sơn, mới bắt đầu ngửi thấy không khí chia ly trên thực địa. Nghĩ cũng kỳ, đang sum họp lại sắp thành vợ chồng, bỗng chốc mà chia ly, y như đùa. Tôi thì nhất định không đi bắt kế với nàng rồi, nếu ở trên khôn ngoan mà thông cảm với hai đứa chúng tôi, thì đã để cho Phương cùng đi ông cụ với tôi, nhưng họ nhất định cứng rắn, không thay đổi. Họ mất gì nếu để cho Phương đi Nam Bộ? Không mất gì cả, ngược lại còn được, được rất nhiều. Đó, cách mạng vô sản, cũng là vô lương, vô bổ. Tôi đã bỏ là phải lắm. Khi tôi hồi chánh, tôi có đi ra nói chuyện ở Đà Nẵng một lần, tôi có đi tìm gia đình và bà con của Phương, nhưng vì tôi đánh mất địa chỉ nên không tìm được. Tôi có người bạn cũ cùng học trường quận với nhau, nay làm tới tướng. Anh ta ngỏ ý sẽ giúp cho trực thăng và lính đổ bộ đi bốc xác người yêu về cải táng trong thành phố, nhưng rừng núi trùng điệp, biết người yêu vùi thay nơi nào mà tìm được. Hơn nữa, Eo Máu không phải là một địa danh có trên bản đồ, do đó mà ý nguyện cuối cùng đối với Phương cũng không thực hiện được. Đâu chừng 3-4 năm sau. Một buổi trưa tôi đang ngồi trong văn phòng giám đốc trung tâm chiêu hồi trung ương ở Thị Nghè, xin mở ngoặc tôi là giám đốc, xin đóng ngoặc. Bỗng người tùy phái vào trao cho tôi một mẫu giấy con, tôi cầm đọc, thì ra có người quen cũ đến tìm, tôi cho mời vào. Đó là nhà đạo diễn xưởng phim truyện Hà Nội, cũng là đạo diễn đoàn kịch nói trung ương. Anh ta đi vào một lượt với tôi và rẽ xuống bắc kế. Chính anh ta là một trong những người bị phục kích ở Eo Máu trên đường luồn xuống đồng bằng. Tên anh ta có hàng chục, nhưng anh thích nhất chữ L, cho nên xin gọi anh ta là L. Tôi đãi bạn anh bạn chết hụt một chầu laser tại văn phòng. Anh ta nói, tao được trao đổi tù binh ở Xuyên Mộc mày à. Anh L nói khi đã uống tới chai 33 thứ 8. Địt mẹ, tao mà sống ở đây là nhờ ông trời. Chỉ có ông trời mới cứu tao khỏi chết thôi. Mày đâu có sốt rét trận nào, khỏe như voi mà. Con gái đứa nào cũng o mày cả, để cho mày cổ độ dùm cho chúng nó. Sốt rét không có, nhưng cái vụ Eo Máu đáng 1000 cơn sốt. Những đứa nào còn sống sót với mày? Một thằng đần bài chòi, 3 thằng hát bội và mấy thằng địa phương, còn bao nhiêu chết hết. Mày tưởng tượng xem, thế này nhé. L xếp các chai và cốc thành một hàng dài và tiếp. Địa hình hành quân của đoàn là thế đó. Đường đi độc đạo, nó kê súng máy trước mặt, mình cứ đâm sầm đi tới. Mày nghĩ xem, sống sót sao được chứ? Hừ, vậy mà tao lọt. Hừ, tao không biết là đạn mù hay tao có mắt. Rồi sao? Rồi nó xách ốc đem bỏ tù chứ sao nữa.
mấy thằng bài chòi hát bội khóc rưng rức vì mấy cô đào thương chết cả. Tao ngồi trong khám, dửng dưng, hồn bất phụ thể, 5-6 ngày liền. Ai kêu tên cũng không lên tiếng. Con Phương của mày, nếu không bị đạn buổi chiều, thì tối hôm đó cũng không thoát. Tao chôn chứ ai? Trời đất, địt mẹ, tao hết biết nói sao. Trong đêm lập lè ánh đèn pin, tao bị đẩy đi, còn ngó ngoái lại xem bao nhiêu thằng của mình vừa gục. Rồi sao mày ra được đấy? Tôi hỏi. Còn mày, sao mày ra được đấy? L hỏi vặn lại. Tao dông chứ còn sao? Tao có nghe trên đài, lúc đó tao được tự do nghe đài và coi báo. Còn tao, không hiểu sao chúng nó bắt tao ra làm đồ vật đổ chát. Khi ra đến địa điểm đổi tù, tao nói ngay, ý, tôi không muốn lấy thân tôi đổi với ai cả, và tôi cũng không muốn trở về với miền Bắc. Tôi muốn được một đặc ân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cho tôi cái danh tù binh ra hồi chánh. Phía các ông Sài Gòn ngạc nhiên, còn tụi Hà Nội, chúng nó lỏ mắt trận, nhìn tao như muốn nuốt sống tao. Tao nhìn lại thách thức, ê, con cụ tao nè, tao chào tụi bay luôn. Và tao được làm hồi chánh. Khỏe như cụ bà bóng, ha ha, bây giờ Mỹ nó thuê tao, lương tháng xài thấy mẹ không hết. Ngặt một nỗi là vợ con tao ở ngoài Bắc, mình ăn uống gì cũng không ngon. Thằng Buchet nói đúng, đất nước chia đôi, đến một làng, một gia đình, cả đến một vợ, một chồng. Thiệp ngồi giữa nắng chang chang mà cơ hồ không hay biết, trái tim của nó đã chín nhừ trong biển lửa mênh mông. Tôi hỏi, bây giờ thì tính làm sao? Còn tính cái gì nữa chứ? Công tác thế nào? Tao đâu còn cái gì mà công tác ở đâu kia chứ? Vậy cơ sở của mày là ai? Là cậu giao liên 16 tuổi dắt đường đêm trước. Cậu ta đi đầu, chắc là lãnh nguyên băng súng máy rồi. Khách chạy bạc mạng, mạnh thằng nào thằng nấy chui. Đó, mấy đứa cùng đi với tao lúc nãy đó, họ là dân khu 5, chứ không phải người trong đoàn đi từ Hà Nội. Trong đó có một ông huyện ủy viên, ông ta bảo, ông ta chết hụt lần này là lần thứ mấy chục rồi, ổng tản luôn rồi. Ổng bảo với tao là kỳ này chắc phải soi đường khác mới dám hạ sang, nếu không soi được, có lẽ phải ở tù luôn trên núi. Rồi sao? Chẳng có sao cả, thằng chả đâu có trách nhiệm gì đối với tao, mà tao cũng đâu có giấy tờ gì để trình ra. Có cái giấy đi bê con, đóng cái mọc nâu nâu, méo méo tròn tròn. Ừ, thì biết là dân đi bê vậy thôi. Chứ ở đây, ai lại ách giữa đàn mà đem ăn vào cổ? Khoai bắp đâu mà cho ăn ở vùng này? Thấy đóng cước nào cũng toàn là lá cây khoai bắp, còn nguyên hột đó là cán bộ ở gần đó. Hoàng buộc miệng, đi mẹ nó vô Nam Bộ với tụi tao cho rồi. Đi đâu cũng được, nhưng bây giờ tao phải nghỉ ít lâu cái đã. Ui, nghỉ bao lâu mà không được. Chịp, để tao mò trở về gần ao méo, eo máu tìm vợ tao mày ơi. Thiệp đang nói bỗng đứt ngang, gục đầu xuống khóc như đứa con nít. Hoàng đứng dậy, đi tránh, tôi ngồi lặng ngắt, nước mắt chảy ròng ròng, nóng ran trên má. Tôi quạch ngoan và bảo Thiệp, thôi, quên đi là xong. Chứ còn làm gì được, tao hỏi mày. Thiệp vẫn khóc. Tôi lại nói, để thông thả, rồi tụi mình tính Thiệp à. Bây giờ hãy mắt võng nằm cái đã. May sao tôi cũng còn được một chút bình tĩnh. Tôi lục ba lô của Thiệp, moi lấy võng mắt ra cho nó nằm. Nó lịm đi trong đau đớn, trong quằn quại. Những ngày dưỡng sức của chúng tôi ở cái buôn này không mấy gì yên ổn với anh chàng mất vợ. Và tôi nữa, mỗi lần Thiệp than thở thì tim tôi cũng động đậy. Đồng bệnh tương lân là thế, tôi mất Phương như mất vợ. Một người con gái đã giới thiệu mình với gia đình và gia đình cũng đã chấp nhận, thì trong tinh thần nàng đã là vợ của tôi rồi, chỉ còn gang tấc là mọi việc đã thành. Bây giờ thì không thành gì cả, tất cả thành mây khói. Thiệp không lúc nào quên được cô tiểu thư nhỏ bé của nó. Chốc chốc Thiệp lại than, trời ơi, phải viên đạn đi chệch một chút thì vợ tao đâu có sao. Một chốc nó lại chắc lưỡi. Lúc chiều giao liên bảo có triệu chứng bị phục kích, nên nó bàn với khách không nên đi, để chờ dò xét cho kỹ rồi sẽ đi. nhưng có lắm ông sốt ruột bảo, không chết bữa nay thì mai cũng chết, chết trước được mồ mà được mã, thế là đi, cho nên mới chết hết, có ai được mồ mã đâu nào. Chập sau, Thiệp lại tự trách, tại tôi không cương quyết, tôi đã bảo với vợ tôi là đừng có đi, nhưng nó lại cãi, để em đi cho biết cách mạng ra sao. Ở Hà Nội nay xây mai chống em chán lắm, không đi bê thì ở nhà em cũng lên Bắc Thái khai hoang chứ đâu được yên thân, thế là đi và chết như thế đó. Chập nữa, Thiệp lại nói nhảm một mình, bây giờ thì thân xác đã rã nát rồi, có ai chôn cất gì đâu, ở Hà Nội yên thân không chịu, vô đây cho diều tha quả sớt, người đã yên người sống lại khổ, làm sao mà trở lại đó bây giờ. Thiệp cứ lèm nhèm không ngớt mồm, Thiệp cứ than bất kể có ai nghe hay không cũng mặc. Cái sướng độc nhất ở chặng đường này là chúng tôi được lãnh gạo, và gạo chỉ phát cho dân đi bê, còn dân địa phương thì không được giấm dớ. Cả nào chia cái thẻ con ra thì được lãnh 16 ký gạo, mèn đét ơi, nó đâu phải chuyện dẫn chơi, hạt gạo giữa Trường Sơn phải hiểu là một ống B12. Chiều hôm đó, ông huyện ủy tới kêu tôi tự giới thiệu và ngồi lại nói chuyện rất lâu để tự bào chữa cho chuyến đi đau đớn vừa rồi, rằng việc đó thường xảy ra và không thể nào ngăn ngừa được. Ông nói, mình không có cơ sở đường dây ở đồng bằng, từ trên núi xuống đi cũng như mò, mai nhờ rủi chịu vậy, mai thì thoát, rủi thì chết, không có ám hiệu gì từ đồng bằng, từ thời chống Pháp. Tụi Ngụy bây giờ nó khôn gấp 300 lần thằng Pháp, chúng nó lập vành đai trắng trong mấy cây số sát chân núi, phải vượt vành đai đó mới xuống tới làng. À, làng này tên gì vậy hả đồng chí? Tôi hỏi. Xin lỗi đồng chí, chúng tôi không được phép nói tên địa phương cho các đoàn đi bê. Tại sao? Vì đã có trường hợp xảy ra rồi. Trường hợp gì? Họ nghe tên một làng, một quận là họ có thể đoán ra hướng đi. Và tôi nói vậy đồng chí thông cảm. Ông quyện quỷ tiếp, lắm khi qua lọt eo máu rồi, vào xóm thì gặp tụi Bình Định ớn lắm, chúng nó nằm trong dân, một tiếng chó sủa khang khát cũng không lọt khỏi tai chúng nó. Tôi từng kháng chiến 9 năm chống Pháp, so với bây giờ kháng chiến chống Pháp chỉ là trò chợ đi chợ Tết thôi. Đồng chí ơi, thiệt hại của mình vô kể, không còn chi bộ địa phương, hầu hết các chi ủy đều bị bắt và tù côn đảo cả. Lứa trẻ bây giờ không có kinh nghiệm và cũng không gan góc như anh em chúng. Đã vậy, lại đụng với một đối tượng vừa có huấn luyện, vừa đầy đủ kỹ thuật. Kỹ thuật gì? Tôi lại hỏi. Tôi nói ví dụ như cái vụ hầm bí mật. Ngày trước xuống hầm bí mật, đem thức ăn thức uống xuống đó. Tối ngày cứ ăn hút, khỏe thấy mồ. Tối bò lên, đi từng nhà rỉ tay, chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ thì xuống hầm bí mật, năm ăn năm thua. Chúng nó có chó, trời đất ơi, những con chó mang đầu từ bên Mỹ sang, con nào con ấy to bằng con bò con. Chỗ nào nó nghi, nó thả chó đi tìm, bật nắp hết, chó đã đánh hơi thì không sót một hầm nào. Rồi mình hoạt động ra làm sao? Chưa hết, hiện giờ cứ sống cái đã. Kỳ rồi tôi định luồn về để phổ biến những nghị quyết quan trọng nhưng không lọt. Đồng chí định công tác sắp tới như thế nào? Trước mắt là đi tổ chức lấy xác. Đồng chí dám trở lại hay sao? Tụi này ác thì rất ác, nhưng nhân nó cũng rất nhân. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó bắn ai chết, nếu là người trong vùng mà nó biết thì nó cho gia đình hay đến để lấy xác. Còn nếu nó không biết thì nó để cho 5 ngày, ai muốn đến lấy xác thì lấy, nó để yên không phục kích. Sau 5 ngày không ai lấy xác thì tụi nó cho trực thăng tới bốc đi, đem về chôn ở một bãi đất quan. Bãi này ở rìa thành phố, nghe dân đồn rằng nay đã hết chỗ. Ý à, có chuyện đó nữa hả? Thiệp nhảy tưng lên. Bởi thế nên tôi muốn tổ chức đem người trở lại lấy xác và tìm kiếm những đồng chí thất lạc của mình, nhưng không ai muốn đi hết. Riêng đồng chí thì thế nào? Ông huyện ủy hỏi Thiệp. Thiệp đáp, các đồng chí có đi thì tôi mới theo được, chứ nếu các đồng chí không đi, tôi mà làm sao dám tới đó. Để tôi thuyết phục các đồng chí xem sao. Chúng tôi nấu cơm với gạo. Xin mở ngoặc, ở vùng này nói là nấu cơm nhưng thực sự trong cái nồi chỉ có bắp khoai. Xin đóng ngoặc. Và mời ông huyện quỷ ăn luôn cho vui. Chả là mới lãnh được gạo mà. Dân Nam Kỳ như thế đó. Nhà có đám dỗ, mời luôn cả xóm. Huống chi mình đang ở trong đất người ta, biết đâu sẽ còn nhờ vả. Kính thưa quý vị và các bạn, Mạng Người Lá Rụng phần thứ 11 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trước khi bước qua tập thứ 12, tôi xin kể một câu chuyện vui. Có hai vợ chồng kia sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh. Nhưng tuy là nó kháu khỉnh, nhưng tới 2 tuổi mà nó không có biết nói biết gì cả. Cả nhà cố gắng tập nói cho nó, nhưng thằng bé nó cũng chỉ kêu vài tiếng ú ớ, rồi nó không nói gì nữa. Đến 3 tuổi, 4 tuổi, nó cũng vậy, nó không nói được câu nào hết trơn. Phải đến sinh nhật lần thứ 5, thằng bé mới được nói có hai chữ, ông ngoại. Rồi phải nói là cả gia đình sướng lên như phát điên, mở tiệc ăn mừng tưng bừng hết. Nhưng đến ngày hôm sau thì ông ngoại thằng bé lại qua đời. Thế rồi thằng bé là im răng, nó không có nói gì nữa. Tới một tháng sau đó thì nó lại bật ra, nó nói, bà ngoại. Ngày hôm sau, bà ngoại thằng bé cũng qua đời nốt. Rồi thằng bé nó cứ trở lại im lặng như vậy. Đến một thời gian lâu nữa, cả nhà sợ quá, không biết cái thằng này sao mà nó nói tới đâu, người đó chết kỳ quá. Rồi tới một ngày tự dưng, nó khai khẩu, nó nói, bố ơi. Mọi người hốt hoảng, ông già của nó thì hết hồn luôn, không ăn, không ngủ gì được. Ông buồn quá, ông cứ trong bụng cứ đi ra đi vô, chết bà rồi ngày mai mình chết. Thôi, nói với bà vợ, bà làm cho tôi một bữa cơm thiệt ngon, tôi ăn một bữa cơm cuối cùng, rồi tôi đi theo ông bà ông giải. Chiều hôm đó, ông ăn một bữa cơm thật là ngon, ông uống rượu cho say, rồi ông lên giường ông nằm, đằng ông chờ chết. Ông đợi hoài mà sao ông không chết, rồi ông ngủ luôn. Qua tới khuya cái có người hàng xóm khóc. Ấy, trời ơi, cái anh chồng tôi anh chết rồi. Thì cái người chết là cái anh hàng xóm kế nhà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.